Rồi đến cái xin nói tiếp tịch đức.
Thì vậy. Đó là tên tên đức thầy á.
Những cái người mà chết như hiện tại thầy vừa nghe có một bà hôm qua đến báo tin cho thầy biết là miền Trung 7 tỉnh người ta bị cái nạn mưa đấy à, mà lạ là không biết nước ở đâu mà nhiều thế, chỉ có dời mưa thôi, nếu lại nước ở trên rừng nó chảy xuống trên rừng thì cũng là dời mưa đấy, mà đến nỗi mà lụt mà 7 tỉnh mà nhiều, đã đành là nhà nước với lại các ban từ thiện người ta cũng tận tình với cả quốc tế người ta tiếp, ta gửi các thứ đến để người ta giúp. Nhưng mà có những người ở những cái miền miền xa đó, với những người mà ở những các nơi mà người ta không không tìm đến được, những các cái xác chết nó bị trôi lung tung đi các nơi người ta không tìm được đấy, thì không thể tránh được cái nạn này. Mà nếu ở trên cạn, ở trên mặt đất ấy, thì đủ các thứ loài chim nó đến nó gì á, và những con chó, những các cái loài con chồn con chó thì nó thấy có thịt thì nó chạy tới, tội nghiệp nó thèm khát, thế cho nên nó sẽ phá cái xác ấy đi, mỗi loài nó phá một cách. Còn bây giờ những các vị mà có con cháu bỏ vào quan tài đem chôn thật kín, các yên không, đất thì sẽ có những cái quan tài bằng gỗ, sẽ có những cái bọn muỗi nó đục, rồi bọn kiến nó mới thi nhau vào ở dưới đất, nó lại có những cái loại trùng ở dưới đất để nó giúp gì nó phá. Bây giờ người ta, cái người chết cái người ta cứ bỏ vào cái túi, bỏ vào cái túi ni lông người ta bịt kín, thì thực ra là có người cả 10 năm. Cái hồi mà bốc mộ ở cái nghĩa địa Mạc Đĩnh Chi ở Sài Gòn đó, có những các vị chết cả 10 năm mà cái thịt nó không có nát. Nó dĩ nhiên nó nát nhưng mà nó không có mất à, bởi vì người ta bọc cái ni lông nó kỹ kỹ, thành ra mối với trùng nó lại không vào. Thế nhưng mà như thế thì cũng đến lúc mà bốc lên 10 năm, đến khi cái nghĩa địa Mạc Đĩnh Chi nhà nước người ta bắt bốc đi tất cả đó, thì các gia đình tới bốc lên thì những cái túi mà nó hôi nó bẩn nó độc như thế mà nó vẫn cứ còn này, nó không mất. Thế thì như thế thì thành nó lại càng khổ. Con cháu bốc lên trông tới những cái xương thịt nó nát nhưng mà nó cứ ở trong cái túi đó thì thầy lại thấy một cái lại càng khổ nữa. Thà để những cái bọn này nó rỉa mới lại nó nát, để chôn ở dưới đất ấy, thì dù nó không giúp gì nó cũng phải nát dần, nó tan đi, nó tiêu đi. Thế đấy, cái tức là bây giờ là cái số 2 này là tưởng như cái tử thi mà vứt ở trên mặt đất thì sẽ là mồi cho những các cái loài nó đến, nó cắn, nó xé, nó làm cho tiêu tan. Còn bây giờ đem thiêu thì sao? Bỏ vào lò thiêu thì sao? Cái lửa nó cháy tới, cái mắt nó lồi à, rồi cái bụng nó vỡ, nó phịch, nó nổ lên để nó vỡ ra, nó cho ruột gan nó tung ra. Trước khi mà nó nát ấy, thì nó cũng có hiện lên những cái tướng đấy, nó hiện lên những cái tướng, cho nên ghê sợ. Nên chúng ta nhận ra những cái ấy để thấy là cái thân của mình là cái đáng chán, đáng chán mà lại phiền cho mọi người. Rồi cái số 3 thế nào? Cái xương sọ lúc bây giờ hai con mắt nó còn không?
Dạ.
À, nó quắm sâu vào chảy, à, nước nó chảy ra, nó quắm sâu còn hai cái hố. Hai cái tai của cô Tịnh Đức lúc bây giờ làm sao?
Nó cũng bay cái vành
thì nó rụng luôn đi, nó rụng cái vành lại à, thì nó phải rụng. Và cái chỗ cái hố ở hai cái tai đó có cái hố nhỏ đó thì những các cái thịt nó còn lại nó thối, nó nát ở trong, nó cũng cái ốc ở trong nó chảy nước, nó gì ra chảy nước ra. Thế còn cái mũi của cô Tịnh Đức lúc bây giờ thế nào? Có hai cái hố con
à,
đấy. Mà nếu mà cái thần thức chúng mình ấy, mà lúc sống mà yêu quý cái thân này thì lúc bây giờ làm con giòi để ra vào đi chơi ở trong những cái hố đó, bởi vì nhớ tiếc cái thân mình cho nên là hóa sanh làm con dòi ở ngay cái sọ đầu lâu của mình để mà đi chơi, cứ chui từ hố này ra cái hố kia. Cho nên bây giờ phải tập quán thật nhiều cho tỉnh ra, nhớ rằng đây không phải mình, mà tự dù phải mình không phải mình không cần nghĩ tới, chỉ biết là không bận lòng đến cái thân này thì mới không làm con dòi để trở về đấy. Chứ nếu mà yêu tiếc cái thân này thì làm dòi để trở về. Tức lúc bây giờ đó cái đầu lâu chỉ còn có mấy những cái thế, còn cái xương quai hàm của chúng ta thì nó thế nào? À, nếu mà chúng ta mà còn răng, những các vị mà còn răng, hoặc là những vị lúc bây giờ đeo cái hàm răng giả thì lúc bây giờ chỉ có răng thôi, bởi vì hai cái môi nó làm sao yêu bị nát đi rồi. Đã thế, tưởng tượng cái đầu lâu lúc bây giờ có đẹp không? Có nghĩ đến cái chuyện đánh phấn, đánh môi nữa không? Thế rồi còn cái cổ của chúng mình lúc bây giờ nó sẽ thế nào? À, đấy, cái lưỡi nó cũng phải tan đi, những cái da, cái thịt nó đã tan thì nó chỉ còn có cái xương sống ở chỗ cái chỗ đường gáy đó, cái xương sống đó nó còn lại, nó nối lại với cái bộ lồng ngực. Và cái lồng ngực của cô thế nào? Cô bây giờ rõ ràng đúng là xương sống, xương sườn, chỉ mà chỉ còn có bộ xương đấy. Thế rồi đến cái thứ tư, cái thứ năm đó, bây giờ là còn có bộ xương đó, chân tay hết veo cả thịt cả da, còn dính tí máu, rồi đến lúc là nó cũng hết hoàn toàn. Thế rồi cái bộ xương ấy nó làm sao? Chết hết rồi nó long dụng làm sao? Đấy, cái gân là cái cuối cùng nó phải đứt đấy, nó bền lắm đấy. Như của thầy ấy, ở cơ thể thầy là nó, thầy xài nó 80 năm nay rồi, thì đủ biết cái sức bền của nó đến thế, nó bền cả trăm năm đấy. Thế mà đến lúc bây giờ là bắt đầu nó đứt, thế là bắt đầu cái sọ rơi đi một nơi, cái tay, tay cái chân, các xương sống nó rớt ra, mỗi cái nó rơi một nơi. Khi mà quán về những cái này, Phật cứ bắt chúng mình là phải để ý cái sọ ở một góc, cái tay ở một nơi, cái xương tay ở một nơi, xương chân ở một nơi. Tại sao Phật bắt chúng ta để ý tỉ mỉ, nhận định từng đốt xương sống mỗi cái long dụng một nơi, xương sườn mỗi cái rơi đi một nơi? Thì vì sao Phật bắt chúng ta tỉ mỉ cái đó để làm gì? Chúng ta nặng về cái ái luyến cả một cái khối, nhận cả cái khối này là mình. Cho nên bây giờ phải tách ra, vứt từng cái. Khi mà quán, Phật bắt chúng ta phải quán tỉ mỉ, chứ đừng có bảo là mất thì giờ vô ích. Mà cái này Phật lại thấy là có ích, cái này Phật lại không gọi là mất thì giờ. Còn những cái chuyện mà chúng ta cứ xuống nhau vào bếp làm bánh này làm bánh kia thì Phật gọi là mất thì giờ. Còn cái làm cái việc này Phật lại không gọi là mất thì giờ, mà Phật lại gọi là cần thiết. Trong cái khi quán cái này là phải dùng cái tưởng mà vật ý đấy, cái chân của mình, cái sọ này, cái đầu lâu này vứt cho một góc. Cái cổ của mình thấy là cái cổ, nhưng mà thực ra là bốn cái đốt xương đó, phải thấy mỗi đốt ở một nơi. Cái xương sống mình thấy là một dãy, nhưng mà bây giờ mình phải tập dùng cái trí mà nhận từng đốt nó rơi, một cái đốt ở góc phòng này, một cái đốt ở góc phòng kia. Bây giờ là mình tưởng tượng mà mình tưởng đó, để thấy là cái đốt này nó rớt mỗi cái một nơi. Còn bây giờ các vị quán thì quán, ngày xưa thì là bởi vì cái thân vứt ở trong tử thi cho nên thấy nó giải rác. Còn bây giờ thì người ta đem chôn thì dĩ nhiên cái quan tài lúc bây giờ thì nó cũng vẫn còn đấy, chứ nó chưa mục hết, cho nên cái xương nó rụng. Nhưng mà ý của Phật muốn cho chúng ta dùng cái tưởng mà thấy rằng cái xương sống của mình nó là từng đốt, mà mỗi cái nó rời rạc, nó ở một nơi. Xương tay, xương chân, xương ngón tay, xương ngón chân, để ý tỉ mỉ thấy rằng nó là những cái rời rạc. Chứ để tìm hết cách mà đào bới cho nó sạch được cái gốc rễ, cái ngã ái, cái ngã chấp của chúng mình. Cái chấp này của chúng mình nó đã từ, không phải là chỉ bây giờ mới có, mà đã từ vô thủy. Cho nên bây giờ phải tỉnh, tập tỉnh ra thì vẫn phải có cái thì giờ tỉ mỉ. Thấy mỗi một đống xương nó rớt một nơi, không phải là một khối đâu. Rồi cái xương ấy, cái xương sọ ấy, nó có yên là cái sọ không? Bể ra từng cái. Trước hết là cái gân nó đứt một cái thì cái hàm dưới nó long ra à. Thế rồi sao? Rồi cái xương sọ này nó có phải là một cái xương không, hay là nhiều cái nó góp lại? Cho nên rằng nó sẽ rời ra, nó không có ăn khớp nữa, nó sẽ rời từng cái ra. Chứ còn cái óc ấy thì nó chảy nước ngay từ lúc mới chết. Nó chảy nước, nó chảy ra những cái lỗ này nó đi hết rồi. Đấy. Ở trong là rỗng. Nhưng mà những từng cái mảnh xương này nó rời ra. Thế sau khi thấy nó rời ra rồi thì thế nào? Màu đó. Bây giờ của mình thì nó trắng, nhưng mà mai đây nó sẽ nó cái đen nó thâm à. Nó thành những cái châm kim, nó thâm dần. Thế rồi làm sao? Bụi nha à, nó mùn ra, nó thành bụi. Thế rồi nó thành đất. Đấy. Nó thành mớ bụi rồi nó thành đất. Đó là cái thân của chúng ta. Đó. Cái thân của chúng ta nó chuyển như thế. Chị em chịu khó đừng. Cái giờ cái quán bất tịnh này các tổ coi như là cái nền tảng bắt đầu để chúng mình tỉnh ra, mà hợp giác bội trần, buông được cái thân này ra, coi như chúng mình xong được một cái mê, đã đập vỡ được cái mê từ lịch kiếp. Đây là một cái việc cần làm và phải làm. Nếu mà chúng ta muốn bước rời cái đất vô minh để bước lên thánh địa, không có cách nào hơn là tỉnh ra. Mà muốn tỉnh ấy, thì phải cái quán bất tịnh này mới đủ sức. Bởi vì nó là sự thật. Thấy, tìm nhận ra cái sự thật, thấy đúng cái sự thật. Bây giờ mình nhìn, mình cứ thấy thân mình, cứ thấy bạn bè. Bao giờ tập thấy ở thân mình cũng chỉ là những cái mớ, nó chuyển biến, đáng sợ, đáng chán, mà hư vọng như vậy. Chỉ là những cái mớ ấy thôi. Để tập ở thân mình, để chọn một cái người mà mình thân nhất, như là bản thân hay là bố mẹ, nghĩa là cái tình của mình mạnh nhất. Thế thì mình phải quán vào cái thân ấy. Thế mới chọn một cái người nào mà mình ghét nhất, mình quán. Rồi chọn một cái thân, bao giờ cũng thế, cứ phải quán ở bốn nơi như vậy. Trước hết là quán cái thân mình, sau là thấy cái thân một cái người mình thân nhất, với một cái thân một cái người mình ghét nhất, và cái thân một cái người bình thường, một cái người không có quan hệ. Cái quán cả bốn mình thấy nó như nhau, chung quy chỉ là những cái đống thịt thôi, chung quy chỉ là những cái nắm xương, chung quy chỉ là những mớ bụi. Thế mình thấy như nhau, mà rồi rút cuộc là thành cái không có gì. Đang không có, biến thành có thân, rồi để biến hóa những cái đáng sợ, đáng chán như thế, mà rồi lại trở lại thành không, chả có gì cả. Nhận một cước chịu khó quán như thế thì sẽ thấy những cái yêu cái ghét của mình nó vô nghĩa. Mà có thấy được nó vô nghĩa, mình mới không để cho nó chi phối, tức là mình mới giải thoát.